Hiền lành và khiêm nhường. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Là Kitô hữu, chúng ta cần bước đi theo chân Chúa Kitô, người đã đến chia sẻ kiếp người của chúng ta, người đã đi đến mức cùng của việc tự hạ, sống chung thân phận với người nghèo khổ như người tôi tớ rốt hết. Hiền lành và khiêm nhường là những đức tính mà Chúa Giêsu đã thực hiện trước và khuyên các môn đệ hãy đem ra thực hành. Các con hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Hiền lành hay hiền hậu là con người tốt lành, không độc ác, nhưng có lòng thương người, có đức hạnh và hay làm điều thiện. Theo nguyên ngữ Hy Lạp được dùng trong Kinh Thánh, thì hiền lành có nghĩa là dịu dàng, ngọt ngào, không thô bạo cứng cỏi. Như thế hiền lành phải có cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong thì êm ái, hòa nhã, yêu thương, khoan dung, thông cảm. Bên ngoài thì nhẹ nhàng, không có hành động cứng rắn hay thô bạo. Hiền lành thì phải tránh tính nóng nảy, vì sự nóng giận của người ta không làm ra sự công chính của Thiên Chúa. Trong đời sống hàng ngày, người có quyền bính đều sử dụng tính nóng nảy của mình đối với người khác, có khi còn giận cá băm thớt. Người ta từng nói, no mất ngon, giận mất khôn. Theo chữ thì khiêm nhường hay khiêm nhượng là nhún nhường, không khoe khoang, hạ mình xuống một chút. Căn bản của khiêm nhường là biết mình là thế nào, từ đó không muốn tỏ ra hơn cái là ấy. Và giả như người khác có coi mình kém hơn cái là ấy thì mình cũng không màng tới. Điều quan trọng là sống thanh thản và thành thật đúng với cái là của mình. Khiêm nhường trái ngược với kiêu ngạo. Kiêu ngạo là muốn tự cho mình vượt quá cái là của mình và bắt người ta phải công nhận như vậy. Người kiêu ngạo được coi là người việt vị trong bóng đá vì đã vượt quá vị trí của mình. Dĩ nhiên cầu thủ việt vị thì đều bị trọng tài phạt. Trong trận đánh Nga, hoàng đế Napoleon đã mơ tưởng thu phục cả Ấn Độ và với lòng kiêu căng vô biên, ông đã cho đúc một thứ huy chương có dòng chữ này: Thiên đàng là của Chúa, trái đất là của tôi. Nhưng rồi nhà vua đã mất ngôi báu vì trận Nga này. Sau trận thất bại của nhà vua, một viên đại tướng Nga cũng cho đúc một huy chương khác. Trên mặt có một hình bàn tay đưa ra mây và cầm roi đánh vào lưng Napoleon cùng với lời này: Cái lưng là của mày, cái roi là của ta. Và như thế, vị hoàng đế Napoleon kiêu ngạo sau này trong nơi vắng vẻ bị tù đầy ở đảo Saint Helen có thể suy nghĩ về chân lý những lời này của Chúa: Kẻ nào đưa mình lên sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Tùy theo quan niệm của người ta, hiền lành nhịn nhục có thể bị coi như một thái độ hèn nhát, nhu nhược. Nhưng cũng có rất nhiều người coi đó là thái độ anh hùng đáng ca tụng. Phải là một con người có bản lĩnh vững vàng cao thượng mới có thể thực hiện được. Đời Trang Công Đức Tề có người tên là Tân Ti Tụ, suốt đời không chịu để cho ai làm nhục. Một đêm nằm mơ, Tân Ti Tụ thấy một chàng cao lớn đội mũ trắng, đi giày mới, mặc quần gai, áo vải, đeo gươm, tự dưng đến nhà mắng, nhổ vào mặt mà đi. Tân Ti Tụ giật mình thức dậy, tuy biết chiêm bao nhưng vẫn tức tối, suốt đêm bực dọc khó chịu không ngủ được. Sáng dậy, Tân Ti Tụ mời một bạn thân đến nói rằng: Bác ạ, tôi từ nhỏ đến giờ vẫn là kẻ hiếu dũng, nay 60 tuổi rồi mà chưa hề bị ai làm nhục. Thế mà đêm qua bị một đứa, tôi phải đi tìm để báo thù, nếu thấy thì hay, còn không tôi chết mất. Thế rồi từ hôm ấy, sáng nào Tân Ti Tụ cũng cùng bạn ra đứng ngoài đường cái để rình. Rình mãi 3 ngày không thấy, Rốt cục tân ti tụ phải uất lên mà chết. Mỗi người phải lựa chọn cho mình một hướng đi. Chúng ta phải có lựa chọn nào trước lời Chúa dạy. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đối với chúng ta, sự hiền lành và khiêm nhường của Đức Giêsu đã làm cho không biết bao người đương thời với Chúa Giêsu và bao thế hệ sau này ngỡ ngàng và kinh ngạc. Nhà văn Lewis Wallace trong tác phẩm Ben-Hur đã nói lên tâm tư sững sờ trước sự khiêm nhường sâu thẳm của Đức Kitô. Ben-Hur, khi chứng kiến cảnh Đức Kitô bị Judas phản bội và bị các tên lính trói bắt, chàng hăm hở tiến đến gần Chúa Giêsu và hỏi: "Lạy thầy, hãy nghe tôi, có phải thầy tự ý muốn đi theo bọn lính và các giáo sĩ hay không?" Đức Giêsu lặng thinh. "Lạy thầy, tôi có một binh đoàn quân Galilê trong thành phố này. Hãy ra lệnh đi, họ sẽ phục tùng thầy. Thầy có thuận không?" Đức Giêsu vẫn một mực cúi nhìn đăm đăm xuống đất. "Lạy thầy, một lời thôi, một lời của thầy thôi, tất cả sẽ theo thầy." Đức Giêsu vẫn im lặng, đến nỗi Ben-Hur ngã vật xuống bờ sông Cedron và thốt lên: "Người Nazareth, hỡi người Nazareth, thế thì thông điệp của người mang ý nghĩa gì?" Mang một ý nghĩa gì ư? Đó là: "Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng." Đó là thông điệp mà Đức Giêsu gửi cho mọi người chúng ta. Ngài đã làm gương trước, chúng ta chỉ việc học đòi bắt chước Ngài thôi. Qua những tư tưởng trên, chúng ta thấy cái hiền lành khiêm nhường của Đức Kitô không là một sự nhu nhược nhát đảm, nhưng đó là đức tính của những vĩ nhân, của những bậc đại thánh. Bởi vì chính tính khí kiêu căng đã làm cho thế giới bị đảo lộn, hận thù ghen ghét, chiến tranh. Những kẻ kiêu căng tự mãn là những kẻ tiểu nhân, hèn mọn, còn những tâm hồn hiền lành khiêm nhường là bậc anh hùng, vì họ đã anh dũng chiến thắng được bản thân với những tính tự ái ích kỷ hẹp hòi. Đó mới là cuộc chiến quan trọng, và cái chiến thắng của cuộc chiến đó mới đáng kể. Lúc được phong chức Tổng Giám mục, Đức cha Roncalli là khâm sứ tòa thánh kiêm đại diện tông tòa quản trị các giáo phận ở Bulgaria và Thổ. Công việc của ngài rất khó khăn vì phải trông coi một vùng rộng lớn đang sôi động về mặt chính trị, chia rẽ về mặt tôn giáo, Công giáo với Tin lành, Chính thống, Hồi giáo, các linh mục triều lại chia rẽ với các tu sĩ. Trong lúc thi hành công việc mục vụ, Đức Tổng Giám mục Roncalli nhận được một bức thư nặng lời chê bai chỉ trích ngài về mọi mặt, do tay một linh mục bất mãn viết. Đọc xong, Đức cha Roncalli không nói một lời, lòng vẫn tha thiết yêu vị linh mục ấy. Thời gian trôi qua, ngài được thăng chức sứ thần tòa thánh tại Paris, rồi hồng y giáo chủ Venezia, và cuối cùng đắc cử giáo hoàng với danh hiệu Gioan 23 năm 1958. Linh mục bất mãn viết thư năm nào vẫn còn sống. Mãi về sau, linh mục này có dịp tháp tùng với giáo dân sang Roma và xin được yết kiến Đức giáo hoàng. Linh mục ấy đã thuật lại cuộc tiếp kiến riêng tư với Đức giáo hoàng như sau. Trong lúc đứng ở phòng khách trên lầu cao Vatican, đầu óc tôi cứ nghĩ tới bức thư bất mãn năm xưa mà lòng tôi vô cùng hối hận. Tôi trộm nghĩ đã mấy chục năm trời qua, giờ đây chắc hẳn Đức Thánh Cha không còn nhớ gì. Nhưng ai ngờ, sau khi tiếp chuyện thân mật, Đức Thánh Cha với lấy cuốn kinh thánh và lôi ra trước mặt tôi bức thư khốn nạn ấy. Đang khi tôi lo âu lúng túng, Đức Thánh Cha đã cầm lấy tay tôi và dịu dàng bảo: "Con đừng hoảng sợ, cha không bao giờ giận con đâu. Cha cảm ơn con, cha cũng là người, cũng yếu đuối. Cha ngăn bức thư con viết vào cuốn kinh thánh để hằng ngày đọc vào đó mà xét mình, hầu có thể dứt khoát với những khuyết điểm còn tồn tại, hoặc xa tránh những lầm lỡ có thể xảy đến trong tương lai. Mỗi lần như thế, cha lại nhớ đến con và cầu nguyện cho con. Vậy, người thực hiện được lời Chúa dạy, hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Phải là vị anh hùng vì họ đã tự biết mình và đã thắng được mình, thắng được tính nóng nảy và hay trả thù của mình. Đứng trước tấm gương của những người hiền lành nhịn nhục, không ai dám coi họ là những người hèn nhát mà phải suy tôn họ là anh hùng. Trong bài giảng 8 mối phúc thật, Chúa Giêsu đã khẳng định: phúc cho ai có tinh thần hiền lành vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Nếu cha chúng ta là đấng hiền lành khiêm nhường, còn chúng ta là con, thì không thể nào đi ra khỏi con đường Chúa đã vạch ra cho chúng ta.